Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 2 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy.
Thủ tướng yêu cầu phòng chống đậu mùa khỉ sớm một bước, cao hơn một mức.
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha liên hệ giải quyết vấn đề về hộ chiếu mới.
EU giải ngân khoản cứu trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngay sau khi được tin 3 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.
Để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp sớm một bước, cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo huy động các cấp ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các tỉnh thành giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu trong cộng đồng, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh.
Liên quan vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 6 tầng làm 3 cảnh sát tử vong, Công an Hà Nội vừa thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát cho hay sau khi nhận tin vụ hỏa hoạn, Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy cùng Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó họ tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ chiến sĩ. Họ hy sinh tại thời điểm này.
Ngày 1 tháng 8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo không thể tiếp nhận đơn xin thị thực đối với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Mặc dù chưa nhận được văn bản chính thức của phía Tây Ban Nha, nhưng Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã chủ động báo cáo về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam và tổ chức họp bàn các phương án cụ thể về việc liên hệ với các cơ quan hữu quan Tây Ban Nha để có thể sớm giải quyết các vấn đề liên quan.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới của Việt Nam ước tăng trưởng trên 20% một năm, đạt hơn 75.000 tỷ đồng trong năm ngoái. Đây là thông tin trong báo cáo về xu hướng xuất khẩu thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam do Amazon vừa công bố. Dự kiến trong năm 2022 và những năm sau, xuất khẩu qua thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao. Một điểm đáng chú ý nữa là 64% doanh số trong 75.000 tỷ đồng lại là từ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Không lo thiếu nguồn cung lương thực thực phẩm, nhưng những biến động lớn về giá thế giới có thể tác động đến nguồn cung thịt nếu không được kiểm soát chặt chẽ, là thông tin tại cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giải pháp ổn định nguồn cung, góp phần kiềm chế CPI diễn ra tại Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định sẽ cố gắng điều chỉnh tốc độ tăng trưởng khâu sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng, không ảnh hưởng tới chỉ số CPI những tháng tới.
Trong văn bản vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, liên danh các nhà tài trợ gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Tổng cục Kho bạc Pháp và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu liên danh cho biết việc vận hành đoạn trên cao tốc đường sắt Nhổn Ga Hà Nội vào cuối năm 2022 không khả thi do nhiều công trình trong khu depot Nhổn thi công chậm tiến độ. Từ thực tế trên thì liên danh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao từ ga S1 Nhổn Bắc Từ Liêm, ga S8 Cầu Giấy.
Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 8 2022, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 8 có khả năng xuất hiện 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng 8 2022 trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin đã hoan nghênh tin tức về chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine rời cảng trong khuôn khổ thỏa thuận Nga và Ukraine đã ký kết riêng biệt tại Istanbul với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là các bên đồng bảo trợ. Cùng ngày, Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã hoan nghênh chuyến tàu chở ngũ cốc từ Ukraine là bước đầu tiên hướng tới việc từng bước giải quyết khủng hoảng lương thực hiện nay. Người phát ngôn của EU đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ thỏa thuận và việc nối lại hoạt động xuất khẩu của Ukraine tới các khách hàng trên thế giới.
Thủ tướng Ukraine cho biết Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu gửi cho nước này 1 tỷ euro hỗ trợ ngân sách và tháo gỡ những khó khăn về tài chính trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Chia sẻ trên Telegram, ông cho biết 1 tỷ euro kể trên là một phần trong gói hỗ trợ có tổng giá trị là 9 tỷ euro dành cho Ukraine. Phần đầu tiên trị giá 500 triệu euro đã được chuyển tới Ngân hàng Trung ương Ukraine và phần còn lại cũng sẽ được gửi tới ngân hàng này trong ngày hôm nay, 2 tháng 8.
Sri Lanka đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng đang ngày càng gia tăng ở trẻ em, khi cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho 90% dân số nước này phụ thuộc vào cứu trợ của nhà nước. Bộ các vấn đề phụ nữ và trẻ em cho biết cơ quan này đang tìm kiếm các nguồn tài trợ tư nhân để hỗ trợ lương thực cho khoảng vài trăm nghìn trẻ em suy dinh dưỡng do thiếu ăn. Theo chương trình lương thực thế giới WFP, gần 5 triệu người, tương đương 22% dân số Sri Lanka, cần viện trợ lương thực.
Ngân hàng Trung ương Afghanistan thông báo Kabul đã tiếp nhận 40 triệu đô la Mỹ tiền viện trợ nhân đạo được gửi đến một ngân hàng thương mại tại quốc gia này. Thông báo của ngân hàng này nêu rõ một trong số những đợt viện trợ nhân đạo cho Afghanistan là khoản tiền 40 triệu đô la Mỹ đã được chuyển đến thủ đô Kabul vào ngày 31 tháng 7 thông qua Ngân hàng Quốc tế Afghanistan. Ngân hàng Trung ương Afghanistan hoan nghênh sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đồng thời cam kết khoản viện trợ sẽ được sử dụng một cách minh bạch.
Nghiên cứu mới cho thấy những người trẻ tuổi đã tự gây hại nghiêm trọng cho bản thân trong các đợt phong tỏa nghiêm ngặt do Covid-19. Theo kết quả nghiên cứu, số lượng trẻ em trai cần hỗ trợ từ các dịch vụ khẩn cấp tăng gấp 2 lần, sau đó tăng gấp 3 đối với số trẻ cần được chăm sóc. Trong khi đó, con số này đối với các bé gái tự làm hại bản thân tiếp tục tăng cao trong những đợt phong tỏa. Báo cáo trên được đưa ra sau khi một nghiên cứu khác cho rằng những người sống trong cảnh nghèo đói có khả năng bị Covid-19 kéo dài.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định hạ độ tuổi nhập học bậc tiểu học hiện đang là tròn 6 tuổi xuống tròn 5 tuổi. Đây là lần thay đổi đầu tiên trong vòng hơn 70 năm qua, kể từ năm 1949. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ để trẻ có thể học tập sớm hơn trong hệ thống giáo dục công nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục. Tuy nhiên, hệ thống đào tạo 12 năm của 3 bậc học là bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông như hiện nay vẫn được duy trì. Do đây là vấn đề liên quan đến giáo viên và lớp học, nên phương án sửa đổi này sẽ khó thực hiện ngay lập tức. Nhưng Bộ Giáo dục có kế hoạch triển khai dần trong vòng 4 năm từ năm 2025.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Một tin vui đến từ Đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragames lần thứ 11 đang diễn ra ở Indonesia. Đó là đoàn Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng tại ASEAN Paragames 2022, đều do đội tuyển bơi lập công. Tại nội dung bơi 400m tự do nam hạng thương tật S8, Võ Huỳnh Anh Khoa xuất sắc cán đích sau 5 phút 29,35 giây. Chắc chắn thành tích của Võ Huỳnh Anh Khoa sẽ tiếp thêm rất nhiều tinh thần và sức mạnh cho đồng đội ở đội tuyển bơi. Hai vận động viên Lê Thị Dung và Trần Quốc Phi cũng đã lần lượt điểm tên mình vào bảng vàng thành tích Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á 2022.
Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã thi đấu thành công trong ngày tranh tài trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragames lần thứ 11. Trong buổi sáng, vận động viên Hà Thị Huệ đã giành huy chương vàng đầu tiên về cho đội ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F37 với thành tích 18,19m. Vào đầu giờ chiều, Điền Kinh Việt Nam liên tiếp giành 3 huy chương vàng.
Mới đây, Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2026. Do vòng chung kết World Cup 2026 tăng lên 48 đội, nên khu vực châu Á sẽ có 8 suất trực tiếp và một suất play-off liên lục địa. AFC thông báo vòng loại World Cup 2026 sẽ trải qua 4 vòng. Với thể thức mới này, mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam cùng các đội bóng tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, các đội sẽ phải thi đấu nhiều lượt trận, đối đầu với nhiều đối thủ ở các khu vực khác nhau trong châu lục, nên yếu tố bất ngờ sẽ khó xuất hiện.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, Trong ngày hôm nay, khi rãnh áp thấp suy yếu, miền Bắc mưa sẽ giảm nhanh, trời nắng sớm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở nhiều nơi Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 33-35 độ, cộng thêm ẩm độ trong không khí vẫn còn cao trên 75%, nên trời sẽ khá là oi bức. Các tỉnh miền Trung cũng bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành phố thuộc Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, sẽ ở ngưỡng cao 35-33 độ. Đó là diễn biến thời tiết trong khoảng từ nay đến 15-16 giờ chiều. Còn sau 16 giờ chiều, ở khu vực phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An và phía tây một loạt các tỉnh thành phố, từ Quảng Nam trở vào đến Khánh Hòa, sẽ xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Trong khi Bắc Bộ, miền Trung hôm nay trời oi bức, thì mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên nhiều nơi chỉ từ 27-29 độ, còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng thấp, miền Tây từ 30-32 độ, còn với các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ là 32-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.